gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về bốn nguyên tắc sống để có hòa bình ở Trung Đông. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm một giáo xứ và mời gọi các tín hữu tích cực chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Sáng Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có chuyến viếng thăm một vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc ở mạn Đông Bắc Roma, một giáo xứ được thành lập cách đây 27 năm với nhiều gia đình trẻ và các khu nhà mới, một ngôi nhà thờ mới được thánh hiến hồi đầu tháng 5 năm ngoái. Giáo xứ mới mẻ này dùng năng lượng mặt trời không những cho các ngọn đèn điện, nhưng còn dùng để sản xuất nước nóng và sưởi cũng như điều hòa không khí. Đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo xứ, có Đức Hồng Y Giám Quản Vanlini, Đức Cha Phụ Tá Khu Vực và Cha Sở Giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha chào thăm các trẻ em học sinh tiểu học cùng với các phụ huynh và nói rằng, chúng ta biết rằng Giáng sinh đến gần, chúng ta hãy chuẩn bị không những quà cáp nhưng cả tâm hồn chúng ta nữa. Chúng ta hãy nghĩ rằng Đức Kitô là Chúa chúng ta, đang gần gũi chúng ta, người đi vào cuộc sống chúng ta và ban cho chúng ta ánh sáng và vui mừng. Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Thessalonica rằng, anh chị em hãy cầu nguyện không ngừng. Dĩ nhiên, Thánh Nhân không muốn nói là chúng ta phải luôn đọc kinh, nhưng Ngài muốn nói với chúng ta không được đánh mất sự tiếp xúc với Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Nếu có sự tiếp xúc này thì có niềm vui mừng. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em niềm vui Giáng sinh và tất cả niềm vui sự hiện diện của Chúa Hài Đồng Giê-xu là Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Trong bài giảng Thánh lễ, nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng trong hoang địa và mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân ánh sáng và niềm vui của Chúa. Ngài nói rằng, Gioan rút vào hoang địa để sống một cuộc sống rất khổ hạnh, và qua cuộc sống của mình, Ngài mời gọi dân chúng hoán cải. Ngài làm phép rửa trong nước, một nghi thức thống hối đặc biệt, khác với nhiều nghi thức thanh tẩy bên ngoài của các giáo phái thời đó. Thánh Nhân thật là một người khiêm tốn lạ thường, Ngài tự nhận mình không phải là Đấng Mêsia, không phải là Ánh Sáng, không phải là Elia trở lại trái đất, cũng không phải là một vị đại ngôn sứ đang được chờ đợi. Ngài là vị tiền hô, một chứng nhân, hoàn toàn tùng phục đấng mà Ngài rao giảng. Ngài là một tiếng kêu trong hoang địa. Cũng như ngày nay, trong hoang địa của các thành phố lớn trên thế giới, có sự vắng bóng Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần những tiếng nói loan báo cho chúng ta rằng, Thiên Chúa hiện hữu, Chúa luôn ở gần kề, cả khi Chúa có vẻ vắng bóng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của vui mừng. Ngài chào thăm và nói với mọi người rằng, khi đến giữa anh chị em, tôi không thể không biết rằng trong lãnh thổ giáo xứ này có một thách đố lớn do các nhóm tôn giáo tự nhận mình nắm giữ chân lý phúc âm. Về điểm này, tôi thấy có nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em hãy cảnh giác và đào sâu những lý do tại sao mình tin và đào sâu sứ điệp Kitô để anh chị em có thể thông truyền truyền thống ngàn đời của giáo hội với một sự bảo đảm chân thực. Anh chị em hãy tiếp tục công trình rao giảng tin mừng qua việc huấn giáo và thông tin chính xác về những gì giáo hội công giáo tin và rao giảng. Hãy đề nghị rõ ràng chân lý đức tin Kitô và như Thánh Phêrô đã nói, anh chị em hãy sẵn sàng trả lời cho những người hỏi lý do tại sao anh chị em hy vọng. Hãy sống một ngôn ngữ dễ hiểu đối với mọi người, ngôn ngữ tình thương và huynh đệ, nhưng không quên dấn thân thanh tẩy và củng cố chính niềm tin của mình đứng trước những nguy hiểm và cạm bẫy đe dọa đức tin trong thời đại ngày nay. Hãy vượt qua những giới hạn của chủ nghĩa cá nhân, thái độ co cụm vào mình, hãy vượt thắng sự thu hút của chủ thuyết duy tương đối, vốn cho rằng mọi lối cư xử đều là hợp pháp. Hãy thắng vượt sự thu hút của những hình thức tình cảm tôn giáo, khai thác những nhu cầu và khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người qua những đề nghị viễn tượng thỏa mãn dễ dàng nhưng chỉ là ảo ảnh. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả của chúng ta, đòi quyết định theo Chúa Kitô, không những khi Ngài chữa lành và nâng lên, nhưng cả khi Ngài nói về sự yêu thương đến độ hiến thân mình. Sau thánh lễ tại đây, Đức Thánh Cha vội trở lại Vatican để kịp đọc tin truyền tin trưa Chủ nhật cùng các tín hữu. Tin Kon Tum, Việt Nam. Giáo phận Kon Tum cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Mang Đen. Như tin đã đưa, sáng hôm 12 tháng 12 vừa qua, giáo phận Kon Tum đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Mang Đen, Kon Plong. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung, nguyên giám mục Kon Tum, các cha quản hạt, khoảng 60 linh mục trong giáo phận và hơn 10.000 tín hữu hành hương, một số lượng mà theo ban tổ chức là một kỷ lục so với từ xưa đến nay tại đây. Thánh lễ được cử hành bằng hai ngôn ngữ, Kinh và Ba Na. Trước thánh lễ, Đức cha Mikae đã khởi sự giờ gẫm bày sự thương khó Đức Mẹ tại nơi được gọi là lễ đài, chỉ với những ghế đá quay lại và bàn thờ chỉ là một phiến đá được đặt trên hai cột đá. Chủ tế và giảng lễ, Đức cha Mikae kêu mời mọi người hiện diện rằng chúng ta hãy tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cho chúng ta có điều kiện quy tụ nơi đây để cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa những tâm tình hiếu thảo và biết ơn sâu xa. Chúa đã thương ban cho chúng ta bà mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa và là người mẹ quyền phép của nhân loại. Những tấm bảng ghi ơn mẹ và sự hiện diện đông đảo của anh chị em khắp nơi, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng hay phân cách, là một bằng chứng hùng hồn. Đức giám mục giáo phận Kon Tum cũng kêu mời mọi tín hữu hãy biết chạy đến với mẹ, xin mẹ dạy dỗ để biết chăm chú lắng nghe và mau mắn thi hành ý Chúa như mẹ trong cuộc sống của mình, hầu xứng danh là những người con Chúa, những người anh chị em với hết mọi người. Cụ thể, Đức cha Mikae đã đề ra chương trình sống đức tin cho các tín hữu như sau. Thứ nhất, biết học cùng mẹ, biết lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và mau mắn sống theo lời Chúa dạy bảo. Thứ hai, theo gương mẹ, chúng ta biết quên mình nghĩ tới mọi người, nhất là những anh chị em nghèo khổ, cả vật chất lẫn tinh thần, những anh chị em bị bỏ rơi, bị khinh thị, bị bách bức hay những người lầm đường lạc lối. Thứ ba, cách đặc biệt chúng ta biết giúp anh chị em chung quanh biết nhìn nhận ra Thiên Chúa là cha và tất cả mọi người là anh chị em. Biết nhận thức rõ chúng ta chỉ có thể sống được như thế nhờ ơn Chúa giúp. Biết như mẹ để cho Thánh Thần Chúa phủ bóng, nghĩa là biết ngoan ngoãn để cho Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng ta lên đường phục vụ hết mọi người. Trong tâm tình tạ ơn Chúa vì ngày lễ diễn ra tốt đẹp, Đức cha Mikae công bố quyết định chuyển ngày hành hương này vào ngày 15 tháng 9 hàng năm là ngày kính Đức Mẹ Sầu Bi theo lịch phụng vụ, để thuận lợi hơn cho anh chị em tín hữu tham dự. Ngài cũng thông tin về tiến độ về việc chính quyền hứa sẽ trao 20 hectare đất để xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Mang Đen và xin mọi người cầu nguyện cho tiến trình này. Cuối cùng, Đức cha Mikae dặn dò anh chị em tín hữu hãy ra về trong lửa mến của Chúa Thánh Thần qua việc nghiêm túc tuân theo luật lệ giao thông, giữ gìn vệ sinh chung và hòa nhã với tất cả mọi người dù có bị gây phiền phức. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Vị đại diện tòa thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc bênh vực những người tị nạn. Trong bài tham luận đọc tại Hội nghị Liên Chính phủ cấp Bộ trưởng trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua tại Geneva, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước năm 1951 về quy chế tị nạn và 50 năm Hiệp ước năm 1961 về những người bị mất quốc tịch, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi chính quyền các quốc gia thực thi các hiệp định quốc tế về việc bảo vệ người tị nạn sao cho hợp với hoàn cảnh ngày nay. Đức Tổng giám mục Tomasi nói đến thảm trạng của 33 triệu người tị nạn đang được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc săn sóc và giúp đỡ. Họ là những người đã phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, vì các xáo trộn chính trị, các vụ thanh lọc chủng tộc, bách hại tôn giáo và các vụ vi phạm nhân quyền khác. Người tị nạn là những ngọn đèn báo động về những thất bại sâu xa về xã hội và chính trị, đồng thời là một kêu gọi cấp thiết đáp ứng những đau khổ của họ. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt nhắc đến một số điều khoản trong các hiệp ước về người tị nạn. Chẳng hạn về điều thứ nhất, Ngài kêu gọi nới rộng định nghĩa về người tị nạn để bao gồm cả những người buộc phải rời bỏ quê hương để tránh những hoàn cảnh bi thảm, tương đương với sự bách hại, ví dụ như thiên tai, trật tự công cộng bị xáo trộn trầm trọng hoặc vì những chính sách kinh tế sai lầm. Rồi khoản số 4 của Hiệp định về người tị nạn công nhận quyền tự do tôn giáo của họ. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi nhìn nhận quyền của mỗi người được thay đổi tôn giáo phù hợp với lương tâm của họ. Cũng vậy, người ta cũng cần bảo đảm quyền của người tị nạn được đi lại và làm việc để mưu sinh và nâng đỡ gia đình họ. Về điểm này, Đức Cha đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt tố giác chính sách của một số nước giam cầm người xin tị nạn trong các trại từ năm này qua năm khác, không cho họ được làm việc. Sau hết, điều khoản số 22 của Hiệp ước bênh vực quyền của người tị nạn được giáo dục sơ đẳng. Vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi nâng quyền giáo dục này lên cấp trung học và quyền được huấn nghệ. Ngài nói, không có trẻ em nào có thể được chuẩn bị để góp phần xây dựng xã hội nếu các em chỉ được giáo dục tới cấp tiểu học. Ngoài ra, cần phải đặc biệt quan tâm đến cả các trẻ nữ để chúng cũng được cấp sách đến trường. Điều này cũng là một phương thức giúp chống lại nạn bạo hành chống lại phụ nữ. Hơn nữa, cung cấp nền giáo dục cho trẻ nữ và phụ nữ sẽ khẳng định phẩm giá bình đẳng của họ và phòng ngừa nạn kỳ thị nữ giới cũng như nạn đóng khung nữ giới như vai trò thứ yếu trong xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe trong đền thờ Thánh Phêrô. Chiều thứ Hai ngày 12 tháng 12 vừa qua tại Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu, và nhân dịp kỷ niệm 200 năm các nước Mỹ Châu Latin được độc lập. Cũng trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha chính thức loan báo Ngài sẽ viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba trước lễ phục sinh năm tới. Mỹ Châu Latin là một đại lục bao gồm 34 quốc gia và chiếm hơn 40% trên tổng số 1 tỷ 260 triệu tín hữu công giáo trên thế giới. Trong số các nước vừa nói, có 3 nước đông dân nhất là Brazil, Mexico và Argentina với hơn 300 triệu người. Được biết, từ năm ngoái cho đến năm 2014 tới đây, nhiều nước Mỹ Châu Latin mừng kỷ niệm 200 năm độc lập khỏi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tuy rằng hai nước Peru và Brazil sẽ mừng kỷ niệm biến cố này trễ hơn trong khoảng thời gian từ 2020 đến năm 2022. Tiến trình giải phóng Mỹ Châu Latin diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1808 đến năm 1824. Ngày được chọn để cử hành thánh lễ hôm thứ Hai 12 tháng 12 vừa qua cũng là lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Đức Mẹ đã hiện ra với một thổ dân tên là Juan Diego ngày 9 tháng 12 năm 1531 trên ngọn đồi ở Tepeyac, trên đường ông đi tới nhà thờ của các cha dòng Francisco để cầu nguyện và học giáo lý. Ông Juan Diego sau đó đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh hồi năm 2002, và đền thánh Đức Mẹ Guadalupe là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới, mỗi năm có khoảng 20 triệu người về đây hành hương kính Đức Mẹ. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Mark Oele, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, đã đại diện mọi người bày tỏ lên Đức Thánh Cha tâm tình kính mến, biết ơn và hân hoan của các chủ chăn cũng như các tín hữu của giáo hội công giáo tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y cho biết các hồng y giám mục đã mau lẹ đáp lại lời mời gọi đến tham dự đại lễ này, cùng với các vị đại diện ngoại giao, cộng đoàn giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Mỹ Châu Latin ở Roma, cũng như bao nhiêu triệu người tham dự thánh lễ này qua truyền hình, truyền thanh và Internet. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cũng nhận định rằng, qua thánh lễ này, Tòa Thánh tham gia một cách đặc biệt vào những buổi lễ tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, mừng kỷ niệm 200 năm độc lập. Đây là một cử chỉ liên đới đối với một đại lục từ hơn 500 năm nay, được truyền thống Công giáo hiện diện và sinh động, nơi có 40% tín hữu Công giáo trên toàn thế giới sinh sống. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài giảng thánh lễ, Ngài đặc biệt nhắc đến bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe, vai trò của mẹ tại Đại lục Mỹ Châu, cũng như sứ mạng của giáo hội tại đây trước những thách đố đang được đề ra ngày nay. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay, trong khi tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin có những lễ kỷ niệm 200 năm độc lập, hành trình hội nhập của đại lục quý mến này tiếp tục tiến triển, đồng thời đại lục này đang nắm giữ một vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng thế giới. Trong những hoàn cảnh này, điều quan trọng là các dân tộc Mỹ Châu Latin bảo tồn kho tàng đức tin phong phú và sức sinh động lịch sử văn hóa của mình, luôn luôn bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và thăng tiến hòa bình. Cũng cần bảo vệ gia đình trong bản chất tự nhiên sứ mạng của mình, đồng thời tăng cường một hệ thống giáo dục sâu rộng, chuẩn bị đúng đắn nhân sự và giúp họ ý thức về khả năng của mình, để có thể nắm giữ vận mạng của mình một cách xứng đáng trong tinh thần trách nhiệm. Họ cũng được mời gọi ngày càng đề ra những sáng kiến có phối hợp cũng như các chương trình hữu hiệu tạo điều kiện cho sự hòa giải và tình huynh đệ, gia tăng tình liên đới, chăm sóc môi sinh, tăng cường nỗ lực để vượt thắng lầm than, nạn mù chữ và tham ô hối lộ, loại bỏ mọi bất công, nạn phạm pháp, tình trạng bất an ở các thành thị, nạn buôn bán ma túy và tống tiền. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi giáo hội chuẩn bị kỷ niệm 500 năm dựng thánh giá của Chúa Kitô tại đại lục Mỹ Châu tốt lành này, Trần Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ lần đầu tiên trên đại lục này chương trình tái truyền giảng tin mừng, hay là công cuộc truyền giáo mới về lòng nhiệt thành, về các phương pháp và về lối diễn tả. Sau đó, Đức Thánh Cha công bố chương trình viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba vào năm 2012 như sau. Do trách nhiệm của tôi trong việc củng cố đức tin, tôi cũng muốn linh hoạt nỗ lực tông đồ hiện đang đẩy mạnh và phát triển chương trình truyền giáo đại lục được đề ra tại thành phố Aparecida để đức tin Kitô ăn rễ sâu hơn trong tâm hồn con người và các dân tộc Mỹ Châu Latin như một biến cố cơ bản và như một cuộc gặp gỡ sinh động với Chúa Kitô. Với những ước muốn nồng nhiệt ấy, với ơn phù trợ của Chúa Quan Phòng nâng đỡ, tôi có ý định thực hiện cuộc tông du trước lễ phục sinh tại Mexico và Cuba để công bố lời Chúa tại đó và củng cố xác tín. Theo đó, đây là thời điểm quý giá để rao giảng tin mừng với một đức tin kiên vững, đức cậy sinh động và đức mến nồng nhiệt. Tin Roma. Vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng nhắc đến sự cần thiết của việc cầu nguyện trong công việc loan báo tin mừng. Trong bài giảng thứ hai của Mùa Vọng, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các thành viên giáo triều, hôm 9 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, Linh Mục Raniero Catala Mesa, giảng viên của Phủ Giáo Hoàng, đã trình bày hai nguy hiểm cám dỗ mà những người rao giảng phúc âm hôm nay thường gặp phải. Đó là sự lười biếng và tính hoạt động thái quá không hiệu quả. Hai nguy cơ đối nghịch này, lười biếng và lăn xả thái quá, trống rỗng, dẫn đến nguy cơ đánh mất dần việc tiếp xúc với nguồn mạch lời Chúa. Một lần nữa, cha Catala Mesa nhắc đến sự cần thiết của cầu nguyện trong công việc rao giảng tin mừng, bởi vì việc rao giảng tin mừng là một sự thông truyền kinh nghiệm sống hơn là trình bày giáo lý một cách lý thuyết suông. Nhắc lại lịch sử thời kỳ phát triển phong trào viện tu, tiếp liền sau cuộc xâm lăng của những người man rợ bên Tây Phương, cha Catala Mesa lưu ý rằng, những nhà rao giảng tin mừng đích thật của thời kỳ đó là các thầy dòng sống đời cầu nguyện, và xem các người man rợ kia không phải như những kẻ hạ cấp, không có khả năng sống đời văn minh, nhưng như những người anh em tương lai trong đức tin. Đời sống chiêm niệm lúc đó là phương thế tốt nhất để rao giảng tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày 4 nguyên tắc sống để có hòa bình ở Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những mong ước của Đức Hồng Y Jean-Louis Taurat, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, là làm sao có được một giải pháp nhanh chóng cho Trung Đông. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm của người Kitô hữu đối với dân chúng ở Trung Đông. Ngài đề nghị 4 nguyên tắc sống cho tất cả các cư dân, ở đó bao gồm các Kitô hữu cũng như người Do Thái và người Hồi giáo, để xây dựng một tương lai an bình hơn. Đức Hồng Y người Pháp đã phát biểu như trên trong một cuộc hội thảo do Học viện Pháp Quốc tổ chức tại Roma trong 2 ngày 1 và 2 tháng 12 vừa qua. Nhắc đến tình trạng các Kitô hữu ở Trung Đông, Đức Hồng Y Taurat nhấn mạnh đến trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Phải thăm viếng họ, ủng hộ thể chế của họ và hoạt động để tái lập công lý và hòa bình, hầu có được một giải pháp nhanh chóng cho Trung Đông. Ngài đề nghị 4 thái độ then chốt để tranh đấu chống những căng thẳng và đặc biệt giúp các nhà giáo dục cũng như các nhà lập pháp ý thức những cơ hội đưa ra những nguyên tắc sống cho các dân tộc vẫn luôn chung sống với nhau, đó là: thứ nhất, tôn trọng những người đi tìm những ẩn số của thân phận con người dưới ánh sáng của tôn giáo của họ. Thứ hai, tinh thần phê phán để biết chọn sống hay chết, đúng hay sai. Thứ ba, quan tâm đến tự do với một lương tâm ngay thẳng, một đức tin rõ ràng. Thứ tư, chấp nhận đa nguyên. Điều này khuyến khích chúng ta chấp nhận sự khác biệt nơi người khác, nhưng bình đẳng trong nhân phẩm, bằng cách từ bỏ tất cả những hình thức loại trừ người khác, nhất là đối với những người theo một tôn giáo hay một tín ngưỡng. Đức Hồng Y quả quyết, nếu chúng ta có thể cùng nhau nói lên tất cả những điều ấy, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một tương lai an bình hơn. Nhưng ai là những Kitô hữu của miền Trung Đông, mà vấn đề di cư của họ gây lo ngại cho tương lai của khu vực? Đức Hồng Y trả lời, theo nghĩa rộng, đó là tất cả những người Công giáo không theo nghi lễ Latin, những người chính thống giáo và những người tin lành của vùng Cận Đông và Trung Đông, cũng bao gồm luôn những nhóm thiểu số ở Iran, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia và Ethiopia. Những Kitô hữu Đông phương không có tổ chức trung ương tập quyền như những Kitô hữu Tây phương. Vị trí của văn hóa, của ngôn ngữ, tính đa dạng của các tôn giáo và những nghi lễ tôn giáo vẽ nên một bức tranh ghép nhiều mảng về các Kitô hữu này. Tôi không nói đến tất cả những Kitô hữu này, nhưng tôi muốn giới hạn những đề nghị của tôi cho những Kitô hữu vùng Trung Đông vì những lý do rất rõ ràng. Đó là những người thân cận nhất với chúng ta, đặc biệt những người sống ở thánh địa hậu duệ của Giáo hội Tiên khởi Jerusalem. Đức Hồng Y Taurat nhận thấy rằng ở Trung Đông phần lớn là người theo Hồi giáo. Kitô hữu chỉ là thiểu số và có khuynh hướng càng ngày càng ít đi. Họ không phải là những người Hồi giáo chuyển sang Công giáo. Như tôi đã nói ở trên, họ là con cháu của Giáo hội Tiên khởi Jerusalem. Cha ông của họ đã là những chứng nhân sống cho những biến cố của ơn cứu độ. Ngài nhắc lại những mối tương quan của họ với Hồi giáo và với Do Thái giáo. Đức Hồng Y nói, thật ra, họ luôn hiện diện chung quanh thánh địa và làm cho thánh địa sống động bằng lời cầu nguyện và tình yêu của họ, để thánh địa không trở thành những việc bảo tàng. Nhưng họ có một lịch sử, một ngôn ngữ, một văn hóa chung với những người Hồi giáo sống ở đó từ bao thế kỷ này. Đó là lý do tại sao những liên hệ giữa hai cộng đoàn này theo truyền thống rất tốt đẹp về mặt đối thoại trong sinh hoạt. cũng thế, rõ ràng là họ cũng có những mối liên hệ tự nhiên với những cộng đoàn Do Thái, cũng như với những người Do Thái giáo. Những Kitô hữu này hiệp nhất các thiên liêng theo dòng dõi Abraham và nhận ra những khởi nguồn đức tin của họ ở trong giao ước thứ nhất. Nhưng vì là nhóm thiểu số, những Kitô hữu đông phương luôn cảm thấy bị coi như là những công dân hạng hai. Đức Hồng Y Tauran đã nhận định như thế. Tuy nhiên, Ngài thêm vào một nhận xét khác mang tính thần học. Ngài nói, nếu xem xét chủ thuyết Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, chúng ta có thể nhận ra là cả ba tôn giáo độc thần này đều thúc đẩy một nền sư phạm của sự gặp gỡ. Chắc chắn, chúng ta vẫn khác nhau, và chúng ta phải chấp nhận như thế. Nhưng chúng ta có thể mang lại cho xã hội những giá trị chung đã gây cảm hứng cho chúng ta như tôn trọng sự sống, ý thức huynh đệ, chiều kích tôn giáo của hiện hữu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Muốn gặp gỡ và trông thấy Thiên Chúa, chúng ta phải có con tim của những người bé mọn, của những người có tinh thần nghèo khó, để nhận ra rằng chúng ta cần Thiên Chúa, cần gặp gỡ người, lắng nghe người và nói chuyện với người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với 6.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 7 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn đức chính của buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được gọi là Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói như sau. Anh chị em thân mến, các thánh sử Matthew và Luca đã truyền lại cho chúng ta một báu vật là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thường được gọi là Thánh Thi Vui Mừng hay Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Đây là một lời cầu cảm tạ và chúc tụng. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, động từ bắt đầu thánh thi diễn tả thái độ của Đức Giêsu hướng về Thiên Chúa thường được dịch là tạ ơn. Nhưng trong các tác phẩm Tân Ước, động từ nòng cốt này ám chỉ hai điều. Thứ nhất là thừa nhận tới cùng, và thứ hai là thấy mình đồng ý với. Như thế, kiểu nói Chúa Giêsu bắt đầu lời cầu của người bao gồm việc thừa nhận cho tới cùng một cách tràn đầy hành động của Thiên Chúa Cha và đồng thời là sự ý thức hoàn toàn và đồng ý tươi vui với kiểu hành động ấy của Thiên Chúa Cha với chương trình của Thiên Chúa Cha. Thánh Thi Vui Mừng là tột đỉnh con đường cầu nguyện nêu bật sự hiệp thông sâu xa thân tình của Chúa Giêsu với sự sống của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và biểu lộ chức là con Thiên Chúa của người. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Từ này diễn tả xác tín đầy ý thức của Chúa Giêsu như là con trong sự hiệp thông thân tình và liên lỉ với Cha người, và đó là trung tâm điểm và suối nguồn cho mọi lời cầu của Chúa Giêsu. Chúng ta nhận thấy điều này vào cuối lời cầu. Mọi sự đã được Cha giao phó cho ta, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Như thế, Chúa Giêsu khẳng định rằng chỉ có người con thực sự hiểu biết Chúa Cha. Mọi hiểu biết giữa con người, như chúng ta tất cả có kinh nghiệm, đều bao gồm một liên lụy, một mối dây nội tâm giữa người biết và người được biết, trên mức độ ít nhiều sâu xa. Không thể biết mà không có sự hiệp thông bản vị. Trong thánh thi vui mừng, cũng như trong toàn lời cầu của mình, Chúa Giêsu cho thấy rằng sự hiểu biết Thiên Chúa đích thực giả thiết sự hiệp thông với người. Chỉ có Chúa Con hiệp nhất toàn hảo sâu xa với Chúa Cha mới có thể vén mở cho thấy ai là Thiên Chúa. Danh gọi Cha được tiếp theo bởi một tước hiệu khác, Chúa Trời Đất. Với kiểu nói này, Chúa Giêsu thâu tóm niềm tin nơi sự tạo dựng và làm vang lên các lời đầu tiên của Thánh Kinh. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời và đất. Sáng Thế chương 1, câu 1. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc lại trình thuật Kinh Thánh về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, bắt đầu với hành động tạo dựng. Chúa Giêsu xen mình vào lịch sử tình yêu ấy, người là tột đỉnh và sự thành toàn của nó. Chúa Giêsu bày tỏ niềm vui sướng của người vì Thiên Chúa Cha đã muốn giấu mầu nhiệm đó với các kẻ thông thái khôn ngoan mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Mặc khải của Thiên Chúa không xảy ra theo cái luận lý trần gian. Theo đó, các người thông thái và quyền thế chiếm hữu được các sự hiểu biết quan trọng và truyền chúng lại cho những người đơn sơ, bé nhỏ hơn. Thiên Chúa đã dùng một kiểu hoàn toàn khác. Chính những người bé mọn lại nhận được sự thông truyền của người. Đây là ý muốn của Thiên Chúa Cha, và Chúa Con chia sẻ điều đó với niềm vui sướng. Tiếng reo vui, vâng lạy Cha, diễn tả sự sâu thẳm trong con tim của người và việc gắn bó với sự đồng ý của Thiên Chúa như vang vọng tiếng xin vâng của mẹ người trong lúc thụ thai, và như là khúc nhạc mở đầu cho điều người sẽ nói lên với Thiên Chúa Cha trong cơn hấp hối. Toàn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự gắn bó yêu thương của trái tim của người với mầu nhiệm ý muốn của Thiên Chúa Cha. Từ đó, phát xuất ra lời cầu nguyện chúng ta hướng lên Thiên Chúa trong kinh lạy Cha. Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta cũng xin bước vào trong sự đồng điệu với ý muốn của Thiên Chúa Cha, và như thế trở thành con cái của Ngài. Vì thế, trong Thánh Thi vui mừng này, Chúa Giêsu diễn tả ý muốn lôi cuốn vào trong sự hiểu biết con thảo tất cả những ai mà Thiên Chúa Cha muốn cho trở thành những người tham dự và những người đón nhận ơn đó là những kẻ bé mọn. Thử hỏi, bé nhỏ đơn sơ có nghĩa là gì? Đâu là sự bé nhỏ rộng mở con người cho sự thân tình con thảo với Thiên Chúa và chấp nhận ý muốn của người? Trong diễn văn trên núi, Chúa Giêsu khẳng định, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Chính sự trong sạch của con tim cho phép nhận ra gương mặt của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính vì có con tim đơn sơ như con tim của trẻ em, một con tim không yêu sách như con tim của người tự khép kín trong chính mình và nghĩ rằng mình không cần ai hết kể cả Thiên Chúa. Chính con tim trong sạch như thế mới cho phép chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Thật là điều hay khi duyệt xét khung cảnh trong đó Chúa Giêsu nói lên lời cầu nguyện này. Trong trình thuật của Thánh sử Matthew, Chúa Giêsu vui mừng vì mặc dù có các chống đối và khước từ, vẫn có những kẻ bé mọn đón nhận người và mở rộng cho ơn đức tin nơi người. Thật thế, trước đó Chúa Giêsu đã ca ngợi Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những kẻ bé mọn đã nhìn nhận hành động của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, và Chúa khiển trách thái độ không tin của dân chúng, các thành phố quanh bờ hồ, nơi người đã làm đa số các phép lạ của người. Như thế, niềm vui của Chúa Giêsu được Thánh sử Matthew gắn liền với hiệu quả của lời rao giảng và hoạt động của người. Thánh sử Luca thì gắn liền Thánh Thi vui mừng với sự phát triển của việc loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đã gửi 72 môn đệ ra đi rao giảng. Các ông lo sợ không thành công vì thái độ không tin của dân chúng, các thành phố nơi Chúa Giêsu đã rao giảng và làm nhiều phép lạ. Nhưng các môn đệ đã trở về tràn đầy niềm vui vì đã thành công trong sứ mệnh. Họ thấy rằng với quyền lực của lời Chúa, bệnh tật của con người được vượt thắng. Và Chúa Giêsu chia sẻ niềm vui đó với các môn đệ và người hớn hở vui mừng nói lên thánh thi vui mừng. Còn hai yếu tố trong lời cầu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hớn hở vui mừng trong thánh thần. Người khởi hành từ chỗ sâu xa nhất, từ sự hiệp thông hiểu biết và yêu thương với Thiên Chúa Cha, từ sự tràn đầy Chúa Thánh Thần. Khi lôi cuốn chúng ta vào chức vị làm con của Người, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta rộng mở cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, sau lời cầu ấy, Chúa Giêsu đưa ra một trong những lời kêu gọi thân tình nhất. Hãy đến cùng ta, hỡi các con, tất cả là những kẻ mệt mỏi và bị áp bức, và ta sẽ bổ sức cho các con. Matthew chương 11 câu 28. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người là sự khôn ngoan đích thực, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người đề nghị chúng ta mang lấy ách của Người là con đường khôn ngoan của tin mừng. Con đường đó không phải là một lý thuyết phải học hỏi hay một đề nghị luân lý, mà là một người phải đi theo. Và con người cụ thể đó là chính Người con một hiệp nhất toàn vẹn với Thiên Chúa Cha. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Với ơn Thánh Thần, chúng ta cũng có thể hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện với sự tin tưởng của con cái và gọi tên Thiên Chúa là Abba. Nhưng chúng ta phải có con tim của những người bé mọn, của những người có tinh thần nghèo khó, để nhận ra rằng chúng ta không tự đủ, chúng ta không thể xây dựng cuộc sống một mình, nhưng cần đến Thiên Chúa, cần gặp gỡ Người, lắng nghe Người và nói chuyện với Người. Lời cầu nguyện rộng mở con tim chúng ta cho ơn của Thiên Chúa, cho sự khôn ngoan của Người là chính Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư tuần vừa qua. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói, chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực, vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Mời các bạn trước hết hãy thư giãn qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc?
Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Đố Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế, chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà. Một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng, ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống, vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi, từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế, nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười.
Chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài. Với tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương, Ngài luôn chở che ước mong cuộc đời được luôn hiến thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì cảm thấy không được thư thái, thoải mái trong tuổi già của mình, khi phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp ở chốn đô thành, lúc nào cũng ồn ào, khói bụi, nên ông già đã tìm về một căn nhà ở vùng quê yên tĩnh, nơi có khí hậu mát mẻ. Ngày đầu tiên bước vào căn nhà, ông cảm thấy vô cùng hài lòng với cảnh vật yên bình và khí hậu trong lành ở đó. Nhưng đến ngày hôm sau, niềm vui của ông đã bị tắt ngấm bởi sự ồn ào nghịch ngợm của lũ trẻ con hàng xóm. Chả là ở phía sau nhà ông có một miếng đất trống và trong khu đất ấy lại có một cái thùng phi cũ. Cứ mỗi chiều đến là chúng lại vào khu đất trống đó để chơi. Và cách chơi thú vị nhất của chúng là đá những lon bia đã hết vào thùng phi cho nó kêu lên ầm ĩ, và chúng vô cùng khoái chí với những tiếng kêu đinh tai ấy. Ngày đầu tiên khi nghe những tiếng ồn đó, ông không nói gì, nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm thì ông hết chịu nổi và liền la mắng bọn trẻ. Bọn chúng không hề sợ và còn đáp lại rằng, chúng cháu có chơi trong đất của nhà ông đâu mà ông mắng chúng cháu. Bó tay trước sự tinh quái của lũ trẻ, ông suy nghĩ không biết phải làm thế nào để giải quyết với đám trẻ này đây. Ngày hôm sau, ông liền nảy ra một kế sách. Ông gọi lũ trẻ vào và nói, này các cháu, ban đầu thì ta rất khó chịu với tiếng ồn của các cháu gây ra, nhưng bây giờ nghe quen, ta lại trở nên thích thú với nó, và nếu cứ chiều đến mà ta không được nghe thấy là ta nhớ và cảm thấy khó chịu trong người lắm. Vậy như thế này nhé, cứ mỗi chiều các cháu cứ đến gây tiếng ồn như mọi khi và ta sẽ trả cho các cháu mỗi đứa 10.000. Thế là lũ trẻ vô cùng phấn khởi, vì vừa được trả tiền, lại vừa được nghịch phá. 3 ngày sau, ông liền gọi chúng vào và bảo, mỗi ngày ta trả cho các cháu 10.000, nhưng các cháu thấy đấy, ta đã già yếu rồi. Mọi khoản tiền của ta chỉ trông chờ vào mỗi khoản lương hưu nhỏ nhoi. Đã vậy, vật giá bây giờ ngày càng leo thang, nên bây giờ ta chỉ có thể trả cho các cháu mỗi ngày 5.000 thôi. Các cháu thông cảm với ta nhé. Lũ trẻ tỏ ra không hài lòng lắm với thỏa thuận mới, nhưng vì nể ông già tội nghiệp nên chúng vẫn đồng ý và bảo với nhau rằng, tuy bây giờ còn có một nửa tiền thưởng, nhưng có còn hơn không? Thôi tụi mình vẫn cố gắng giúp bác ấy vậy. Được hơn một tuần sau, ông lại gọi chúng vào và bảo, ta không muốn nói điều này với các cháu, nhưng chẳng đặng đừng, ta mới phải nói. Sự việc là gần đây ta ốm đau luôn, nên tốn tiền thuốc men suốt, mà lương hưu lại hay chậm trễ, nên ta chỉ có thể trả cho các cháu 1.000 đồng vào mỗi buổi chiều thôi. Các cháu thông cảm với bác nhé. Nghe vậy, lũ trẻ liền nhao nhao phản đối và nói, với số tiền ít ỏi như thế, chúng cháu không thể gây tiếng ồn cho bác được nữa đâu. Bác tưởng dễ lắm để gây ra được tiếng ồn đó sao? Mỗi lần đá lon xong là chúng cháu mệt rũ ra đấy, 1.000 của bác không đủ tiền mua 1 ly nước. Một thằng bé có vẻ lớn nhất trong đám lớn giọng hô to, thôi mặc kệ bác ấy, chúng mình đi về, hơi đâu mà làm cho bác ấy với giá rẻ mạt như thế. Thế là từ ngày hôm sau, ông già không còn phải nghe tiếng kêu chát chúa từ phía sau nhà, và cái thùng phi cũng được nghỉ ngơi yên tĩnh sau những ngày tháng chịu va đập bởi lũ trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta nói rằng trên trần gian này chỉ có mỗi một chỗ mà nơi ấy con người không còn phải gặp rắc rối bởi những vấn đề, bởi những xô đẩy khắc nghiệt của cuộc sống nữa, đó là nghĩa trang. Còn bất cứ ai, một khi tim còn đập, máu còn chảy là đều phải có những bộn bề để lo toan, những ưu tư để băn khoăn, trăn trở. Ta không bao giờ có thể chạy trốn được những bôn ba của thân phận con người. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta cứ dằn vặt, dây dứt mãi trong đau khổ? Không, không phải thế, bởi lẽ dằn vặt, dây dứt không phải là giải pháp tối ưu để hóa giải mọi uẩn khúc của đời ta. Chỉ còn có cách là đứng trước những gì không thể chối bỏ, không thể thay đổi, không thể trốn chạy được. Ta nên học cách yêu lấy nó, khám phá ra ở nơi nó một giá trị, một bài học có ích cho cuộc đời ta, và nếu có thể được thì hãy tìm cách để giải quyết nó trong khôn ngoan và sáng suốt. Mỗi vấn đề đều có những cách giải quyết khác nhau. Có thể có người thì dùng bạo lực, có người thì dùng mưu mô thủ đoạn. Có người thì dùng quyền lực sức mạnh, nhưng người khôn ngoan và đặc biệt là những người Kitô hữu chúng ta thì phải biết vận dụng sự khéo léo thông minh tinh tế mà Chúa đã ban để giải quyết những vấn đề sao cho có hiệu quả nhất, nhân văn nhất, hữu ích nhất, không gây tổn thất và khó chịu cho mình cũng như người khác. Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có được những cách giải quyết thỏa đáng nhất hay hoàn toàn hợp lý nhất. Nhưng như thế không có nghĩa là ta không cố gắng tư duy để có những quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy bối rối băn khoăn trước những vấn đề hóc búa và nan giải. Tiến thoái lưỡng nan bỏ thì thương, vương thì tội. Thế nhưng ta vẫn phải tìm cách để đặt cho chúng những dấu chấm hết hoặc chấm lửng khi cần thiết. Và muốn có những cách giải quyết đúng đắn và hợp với ý Chúa, chúng ta cần lấy lời Chúa làm kim chỉ nam, làm đèn soi cho mọi quyết định và hành động của mình. Lạy Chúa, trước những vấn đề và những khuất tất của cuộc sống, nhiều lúc chúng con không biết phải làm gì và quyết định ra sao để hợp với ý Chúa và mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Xin gửi thần khí của Ngài đến để luôn hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Amen.
Soi sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến tan ra tình thương, Ngài luôn che chở ước mong cuộc đời người vừa nhìn thân cho tình yêu Chúa trời không nơi, ôi tình thương của Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume.